sừng chim.
Ở vùng này, những chiếc thuyền nhỏ cỡ thuyền chúng tôi chẳng ai làm bườm. Có lẽ để tránh bớt sự cồng kềnh choáng chỗ và để cho thuyền được nhẹ. Khi cần cứ chặt một tàu lá dừa nước mọc theo bờ sông cắm lên thuyền là đã có ngay một chiếc bườm rồi. Thuyền chúng tôi đổ ra dòng một con sông lớn với bốn cánh bườm thiên nhiên kiểu đó cắm trong bốn lỗ cột chèo. Má nuôi tôi ngồi giữ lái, gió đưa chiếc thuyền bườm xanh của chúng tôi lướt chạy ào ào như chiếc cano. Chạy một mạch hai ngày hai đêm như vậy, đến ngang một cái chợ, tiếng nội tôi mới hạ bườm, vứt xuống lòng sông trả lại cho bà Thủy. Người ta gọi chợ này là chợ mặt trời. Có lẽ vì chợ nhóm tại dôi đất ngã ba Vàm một con kênh có tên là kênh mặt trời. Còn thằng cò thì cứ bảo tôi đây là chợ chim. Hôm qua, chợ chưa nhóm. Tiếng nội tôi còn cắm sào ở bên chợ hy vọng có thể bán nốt mấy tấm da cá sấu còn vướng chỗ trong thuyền. Suốt ngày, ánh nắng rừng rực đổ lửa xuống mặt đất. Bốn phía chân trời trống hết trống hoác. Từ lúc mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn, không kiếm đâu ra một bóng cây để tránh nắng. Con kênh mặt trời còn phân phớt màu đào buổi sáng, giữa trưa bỗng hóa ra một dòng thủy ngân cuồn cuộn lóa mắt, rồi dần dần biến thành một con suối lửa lúc trời chiều. Năm ba ngôi quán lèo tèo ngó cửa ra một khoảng đất rộng. Trên mặt đất nứt nẻ, vết cứt chim khô trắng khắp nơi, lông chim theo gió cuốn lên xoáy tít trong nắng như những cánh bông gòn rụng bay lấp lóa. Từ sáng sớm, ghe xuồng đã cập vào bến chợ, đầu san sát như lá tre. Mũi xuồng này buộc nối vào lái thuyền kia, đen kín mặt nước. Tiếng chim kêu râm ran trong đám ghe xuồng và trên sân chợ. Tiếng đôi tôi ngồi uống rượu một mình trong ngôi quán ồn ào, toàn những đàn bà và trẻ con đang húp cháo chim xì xà xì xụp. Mấy tấm da cá sấu Hoa Kỳ dựng trên ngạch cửa bên lối ra vào, mùi chim nướng từ trong những ngôi quán bay ra thơm phức. Tiếng giao thớt của lập cập trong tiếng chim kêu xé màng tai làm cho cái chợ nhỏ lạ lùng này thêm phần náo nhiệt. Má nuôi tôi xách rổ lên chợ mua chim non và trứng để làm thức ăn dự trữ mang theo thuyền. Thằng cò, vì bàn chân hãy còn sưng không được phép lên bờ, phải ngồi lại trong mui ôm con luốc ngó lên chợ, coi bộ thèm thuồng lắm. Tôi cầm bát lên mua một tô cháo chim băm hành củ rắc hạt tiêu bưng xuống cho nó, rồi quầy quả nhảy lên chợ ngay. Con luốc cũng muốn theo tôi. Nó cứ vẫy đuôi kêu ử, nhưng thằng cò thì cứ ôm cổ giữ nó lại. Nó tức mình, quay ra mấy xuồng chim đậu chung quanh gắt ngầu xị. Chim nhốt trong các giỏ tre nghe tiếng chó sủa, hoảng hốt đập cánh kêu loạn lên. Tôi đi một mình, lẩn quẩn theo những người bán chim trên chợ. Ngay dưới bờ sông chỗ tôi đứng, có mấy người đàn bà đang mặc cả cãi nhau trên một chiếc thuyền to. Gió cần xé chất ngổn ngang đựng đầy các thứ trứng chim. Từng sâu chim trắng, chim đen, buộc chân, dồn chật trong khoang. Những con chim bị trối chen nhau ngóc cổ lên, con này mổ vào lưng con kia đập cánh phành phạch. Một thằng bé gánh toàn ten hai con chim gì lạ quá. Cổ dài như cổ rắn, to gấp rưỡi con vịt bầu, sắc lông màu vàng xám. Ê, bán chim gì đó mày? Tôi men theo tay chắp đít hất hàm hỏi nó. Con điền điển mà cũng không biết. Cặp mơ nó trề ra, cái mặt vênh vênh, nhưng bộ tướng nhỏ thó và đôi mắt chân thật của nó nhìn lâu cũng thấy dễ mến.
Bộ mày ở đâu mới tới hả?
Nó hỏi tôi.
Mới tới. Xứ tao cũng vô khối chim, nhưng không giống như chim ở đây. Thành ra tao mới hỏi mày chứ.
Tôi nói phét với nó như vậy để nó đừng chê tôi là quê.
Coi ra nó cũng khoái. Nó trỏ từng con chim gọi tên cắt nghĩa cho tôi nghe, ý như muốn khoe với tôi rằng nó là tổ sư bồ đề ở đây vậy.
Những con chàng bè đồ sộ như con ngỗng, mỏ to bằng cổ tay cứ gõ vào nhau lập cợp, làm rung rung mảnh da mềm thòng xuống tận cổ như cái diềm lụa mở gà. Những con gian sen cẳng cao lêu nghêu, nặng hàng 5-7 cân thịt, bị khớp mỏ, tréo cánh đứng giữa đám xếu đen xếu xám màu đỏ, đầu không ngớt nghiêng qua nghiêng lại, ngó theo mấy con ó biển đang lượn vòng trên kênh. Cò thì không biết bao nhiêu mà kể, cò nghe, cò trắng, cò xanh, cò ma, vân vân, buộc từng sâu, chất nằm thành đống. Một đám đàn bà trẻ con đang ngồi lúi húi vặt lông chim cồng cọc gần đây.
Mày muốn kiếm tiền xài không?
Thằng bé kéo tay tôi bảo nhỏ.
Nhổ lông chim mướn đấy. Mày muốn làm thì lại nói với cái thím đội nón lông chim ó rằng đang đứng chống nạnh hai quai trước quán kia kìa.
Thế tôi lắc đầu, nó hít khuỷu tay vào hông tôi.
Chê à, là một ngày kiếm bộn tiền đấy. Mày không lấy tiền thì lấy thịt chim về mà ăn. Lông chim bán riêng, thịt bán riêng mà.
Chỗ này mưa giỏ le đặt bên cạnh một đống lồng nhốt đầy chim trích. Những con trích lông xanh mỏ đỏ như quả ớt ngắn, cặp chân hồng như đôi đũa son, coi bộ tốt mã nhất. Con nào con nấy lộng lẫy như con gà tre, cứ ngước cổ kêu trích trích chét, nghe đến nhức màng tai. Chỗ kia lẩm nhẩm hàng sọt chim còng cọc lông đen như nhỏ chảo, không ngớt cựa quậy, mổ vào nhau kêu lác chét.
Chim ở đâu mà họ bắt nhiều vậy?
Bây giờ tôi mới đành chịu hỏi thằng bé câu ấy.
Chim bắt ở sân chim chứ đâu mày?
Sân chim ở đâu?
Ở chỗ nó ở chứ còn đâu?
Thằng bé cười cười ra vẻ thích thú lắm. Dường như nó chỉ chờ nghe tôi hỏi để được trả lời, nhưng vẫn còn làm bộ làm tịch chưa vội bảo ngay. Hồi lâu nó mới nói,
mấy người đàn bà mặc áo cọc tay đứng dưới tam bảng chợ trứng chim kia là dân hốt trứng chim đồng. Trứng le le, trứng trích, trứng cò đẻ rơi trong đồng cỏ, không có chủ, ai gặp nấy hốt. Hốt trứng tự do mà. Còn cái ông ngồi bán quạt tết bằng lông ó rằng, lông chim già đẩy ở chỗ mấy con sếu kia là chủ vườn cò. Mày biết vườn cò hả?
Ừ, vườn cò thì chỉ có cò ở thôi, không nhiều bằng sân chim đâu. Sân chim thì vô phương nói được, đủ các thứ chim, mày thấy mới biết.
Mặt trời đã lên cao, nắng bắt đầu gay gắt, cái chợ chim nhóm giữa trời đã có phần bớt huyền náo. Bỗng nghe tiếng hú hú từ đâu vẳng tới, mọi người còn đang ngơ ngác ngóng lên trời thì từ dưới đám thuyền có tiếng thét vang dội.
Máy bay giặt bà con ơi!
Chợ nhốn nháo như vợ đám, làm chay. Người ta quýnh quàng chạy tới chạy lui lộn xộn trên khoảng đất trống. Không một lùm cây bụi cỏ để lấy chỗ nắp tạm. Nhiều người đàn bà hãi quá nhảy bừa xuống kênh tìm một chỗ ẩn mình dưới các gò đất giữa bờ.
Con đầm già đi guốc, bay là là trên mặt sông vút qua ngang chợ. Nó cất lên cao rồi từ từ quay lại lượn trên chợ một vòng, thả rã những cục gì đen đen. Tôi nằm úp mặt xuống đất nín thở chờ nghe tiếng nổ.
Giặc thả truyền đơn bà con ơi!
Đừng sợ! Nó không có bắn đâu.
Ai dám nói nó không bắn đó.
Tiếng kêu thét cãi nhau nghe rang chung quanh. Tôi nghiêng đầu ngó lên. Những cục đen đen từ trong chiếc thủy phi thoàn thả ra ban nãy đã tan trong gió, bay trắng trời, lấp lánh trong nắng như vảy cá. Gió thổi dạt những tờ truyền đơn bay đi xa lắc. Ghe xuồng vội vã chèo đi, dầm chèo va vào nhau khô lớp cớp. Chim kêu điếc tai, tiếng hú, tiếng ì, tiếng gọi nhau, rang mặt nước.
Khi tôi chạy xuống bến, trèo lên thuyền thì đã thấy bộ da cá sấu vắt nằm trước mũi. Tiếp nữa tôi cũng vừa quay xong quay chèo lái. Tôi chụp lấy guốc chèo mũi, quạt mạnh mấy cái đưa thuyền quay ra cho trôi xuôi theo dòng. Trong chốc lát ngoảnh lại thì cái chợ chim đã biến mất, chỉ còn trơ khoảng đất trống và dãy quán lụp xụp đứng buồn thiêu.
Không biết giặc rải truyền đơn nói cái gì.
10 hôm trước nó cũng rải trên chợ cái rắn, nó gọi mình đầu hàng.
Bộ đội mình đâu sao không đánh nó?
Chỗ nào cũng chờ bộ đội à. Vậy chứ bà con mình cụt tay hết rồi sao? Nó vô đây, vác dao vác rựa chém nó ra từng khúc như khúc chuối, cho bỏ cái thói cướp nước người ta.
Nghe có lính bắt bộ ngoài cụ Hồ đưa vô rồi mà.
Ừ, cũng có nghe đấy.
Sao lại cũng có nghe?
Vô nhiều lắm rồi, tướng Vũ Đức chỉ huy đâu còn ở mạng trên Phước Long.
Mặt sông vang dậy tiếng người tranh nhau nói, ai cũng muốn tỏ ra thông thạo, ai cũng nói, thành ra không ai nghe ai.
Thuyền chúng tôi cứ xuôi theo dòng nước chèo đi. Tiếp nuôi tôi định đi về hướng Năm Căn. Ông bàn với má nuôi tôi.
Năm Căn là xứ tiền rừng bạc biển, sông rạch hiểm trở. Ở đó toàn là rừng, rừng đước, rừng mắm, rừng bần. Tay khó bề tới. Về đó ta có thể đi đốn củi mướn cho các lò than.
Má nuôi tôi nói xui lơ.
Cái đó tùy ông. Ở đâu thì ở, miễn được yên nơi yên chỗ mà làm ăn. Chứ lên đền mãi thế này, tôi e có ngày hai đứa nhỏ chết lép xác thôi.
Mờ sáng hôm sau tôi còn đang ngủ trong mui, bỗng nghe thằng cò gọi giật tôi dậy.
Mau ra coi, An ơi, gần tới sân chim rồi, đã sáng bét rồi mà mày còn ngủ à?
Tôi dụi mắt bò ra khoang trước, vốc nước dưới sông lên rửa mặt. Trên vạch trừng đen ở chỗ con sông ngoặt như lưỡi cưa cá mập, chồm chởm dựng đầu răng nhọn, đã ứng lên màu mây hồng phân phớt. Từ chỗ vạch trừng đen xa tích đó, chim cất cánh tụ tụ bay lên, giống hệt đàn kiến từ lòng quả đất chui ra, bò li ti đen ngòm lên da trời. Càng đến gần, khi bóng chim chưa hiện rõ hình đôi cánh, thì quang cảnh đàn chim bay lên giống như đám gió bốc tro tiền, tàn bay, liên tri hồ điệp. Những bầy chim đen bay kín trời, vươn cổ dài như tàu bay cổ ngỗng lướt qua trên sông, cuốn theo sau những luồng gió vút cứ làm tai tôi rối lên, hoa cả mắt.
Mỗi lúc tôi càng nghe rõ tiếng chim kêu náo động như tiếng sóc những rổ tiền đồng và gió đưa đến một mùi tanh lợm giọng khiến tôi chỉ chực nôn oẹ. Chim đậu chen nhau trắng xóa trên những đầu cây mắm, cây chà là,
cây vẹt rụng trụi gần hết lá. Cồng cộc đứng trong tổ vương cánh như tượng, những người phụ nữ bằng đồng đen đang vươn tay múa. Chim già đẩy, đầu hói như những ông thầy tu mặc áo xám, trầm tư rụt cổ nhìn xuống chân. Nhiều con chim rất lạ, to như con ngỗng đầu đến quằn nhánh cây. Một con điên điển ngóc cổ lên mặt nước, thoạt trông tôi tưởng là một con rắn từ dưới nước cất đầu lên. Khi thuyền chúng tôi chèo đến gần, nó bèn ngụp xuống lặng mất. Chốc sau đã lại thấy nó nổi lên gần bờ, mỏ ngậm con tôm xanh gần bằng cổ tay còn đang vung râu cừa quậy. Tôi mê quá, mà thằng cò cũng mê với tôi. Hai đứa cùng ước, phải chi mình được dừng thuyền lại đây vài hôm để bắt chim thì phải biết. Chim từ những đâu tập trung về ở đây, nhiều không thể nói được. Ở đây còn có rất nhiều giống chim lạ, không thấy bày bán ở chợ mặt trời. Chúng đầu thấp lắm, đứng dưới gốc cây có thể thò tay lên tổ nhặt trứng một cách dễ dàng. Tôi chồm người ra bè thuyền kêu to. Dừng lại đây bắt một mớ chim đi tía. Sân chim có chủ, không bắt của người ta được đâu. Tía nuôi tôi bảo. Bộ họ nuôi nó sao? Chim trời cá nước, ai bắt được nấy ăn chứ? Đúng là không ai nuôi, nhưng chim về ở trên vùng đất của ai thì nó thuộc về tài sản của người đó. Họ phải đóng thuế hàng năm như đóng thuế ruộng đấy con ạ. À. Thấp thoáng trong xa, 4-5 người quẩy giỏ cầm sào trúc có ngoéo sắt đang ngoáy cổ chim non xuống bắt. Coi bộ dễ hơn bắt gà nhốt trong chuồng. Tiếng chim kêu vang động bên tai, nói chuyện không nghe nhau được nữa. Thuyền chúng tôi chèo đi hơn 3.000 thước rồi mà hãy còn thấy chim đậu trắng xóa trên những cành cây de sát ra sông.